Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được trở lại với chương trình Kinh tế thị trường trên đầu dây với Tiến Dũng trong một cái khoảng thời gian mà chúng tôi đã mất liên lạc với Tiến Dũng, thì bây giờ cũng đã trở lại rồi. Tiếp tục Hoàng Tính xin được mời Tiến Dũng sau khi mình chào hỏi xong nha.
Ok, Hoàng Tính. Sorry, tại vì sáng hôm nay chắc vì thời tiết mưa bão rồi cái internet cũng bị gọi là nó là nổi loạn đó, thưa quý vị. Thôi bây giờ mình bỏ qua cái phần thị trường chứng khoán đi ha, mình đi thẳng vào cái report buổi sáng này, mà cái report này nó làm cho thị trường chứng khoán đã tăng lên buổi sáng ngày hôm nay màu xanh rất là nhiều, thưa quý vị. Như nói là cái inflation trọn một năm từ tháng 5 năm ngoái tới năm nay thì nó chỉ lên có 4%. Mà Hoa Kỳ thì họ set cái standard, tức là cái trong một cái frame mà cái bracket mà chỉ được phép là 2% inflation, tức là cái lạm phát. Như mỗi năm chúng ta cũng nhận tiền lương cũng được tăng lên bao nhiêu phần trăm, tiền nhà nó lên bao nhiêu thì tất cả mọi thứ lên từ 2% thôi. Nhưng mà hiện tại giờ 4%, tức là nó là double. Nếu người ta hỏi là oh, good hay không thì ví dụ là no good. Mặc dù trong cái lạm phát nó có giảm từ 5.3 bây giờ xuống còn 4% thì đó cái gọi là cái sự nỗ lực lớn rồi, quý vị. Vậy thì người ta hỏi rằng ủa vậy thì chính phủ đã control được hay không? Tiến Dũng sẽ trả lời câu đó sau khi mình gửi những cái thông tin về chi tiết của sáng ngày hôm nay. Riêng về có những mặt hàng mà chúng ta cho rằng là nó đã control được, và những mặt hàng thì thật sự nó không control được. Chẳng hạn như nhà anh Dũng có nói là xe cũ thì nó vẫn lên 4.4%, dầu thô thì nó giảm 3.6%, nhà mướn thì vẫn lên 0.6%, food, lương thực là những cái vật chính thì nó vẫn lên 0.2%. Mặc dầu cái lương thực nó lên 0.2% thì chúng ta cho rằng đó là cái điều rất tốt, tại vì lương thực là một cái nhu yếu phẩm, cái nhu cầu cần thiết mỗi ngày. Chẳng như xe, có xe đi cũng được, không có xe đi xích lô, không có xe đi xe bus cũng được, hay là mình xăng dầu mắc quá thì đi bớt lại cũng được. Nhưng mà đồ ăn không thể nào nhịn đói được, đúng không? Nhịn một ngày thôi, ngày thứ hai là muốn chết rồi. Nên cái đó nó lên 0.2% là it's good. Và cái câu hỏi, vì có thể đặt câu hỏi rằng vậy thì thật sự chính phủ đã control được lạm phát hay không? Câu trả lời của Dũng là yes and no. Yes and no là tại sao? Cái hàng như bây giờ nói là thật sự cái key chính mà vị trưởng liên bang đã nâng lãi suất lên, đã control được cái inflation, nó ảnh hưởng một phần rất nhỏ, chứ gọi là hầu như nâng. Tại vì trong điều nói có sắc mấy cái chứng, suốt một thời gian gần 2 năm nay chính phủ liên tục tăng lãi suất lên, nhưng mà nó không có thất nghiệp nó vẫn giảm xuống, người ta bước vào nhiều. Tất cả mọi thứ hình như nó chỉ control được cái nhà thì đúng, tức là về cái housing. Realtor thì tôi thấy là nhà lên thì realtor không làm ăn được, thì yes, bởi vì lãi suất lên quá cao. Nhưng mà cái người Mỹ họ vẫn còn tiền, họ tiêu xài, lên thì lên nhưng mà họ tiêu xài. Nhưng mà một khi nào họ hết tiền rồi, họ không tiêu xài nữa thì nó sẽ control được cái spending. Thì chính phủ thật sự ra, tính ra thì cũng nói, mình đoán đó, là khoảng 30% là yes, từ chính phủ control, còn 7% là bởi vì cái sự tiêu xài. Tiêu đưa luôn cái sách luôn là cái bánh xe, một cái bánh xe mà kinh tế của quốc gia đó là nó lệ thuộc vào 70% cái người dân tiêu xài. Thì bây giờ cho là 70%, 30% chính phủ, còn 70% còn lại là do người dân. Họ xài ít lại thì nhiên cái inflation nó sẽ giảm xuống. Demand and supply. Demand không còn nữa thì supply dư ra thì giảm giá thôi. Đơn giản như vậy. Thì đó thì nghĩ rằng, yeah, cái sự tiêu xài của người dân cũng ảnh hưởng rất nhiều bởi cái inflation, kính thưa quý vị. Trong khi đó thì Grubhub, the same thing. Ngày hôm qua thì Grubhub đã lay off đến 400 nhân viên lẫn, quý vị. Grubhub là một trong những cái công ty mà vận chuyển đồ ăn, giao đồ ăn ha. Trước đây có Uber Eats, rồi chúng ta có nhiều cái công ty khác nhau. Thì Grubhub là một trong những công ty mà cũng làm ăn rất khá trong thời gian đại dịch. Nó cũng vậy, người ta nghĩ rằng, wow, tại sao mà thời giờ này lại Grubhub lại bị lay off? Không phải nâng lãi suất lên mà nâng cái tiền lời lên mà Grubhub bị lay off, bởi vì người dân bây giờ họ khỏe rồi, họ không sợ bệnh nữa, họ đi ra đường họ ăn, họ đâu cần thiết phải gọi Grubhub. Trước đây thì dùng như những người bị bệnh không ra đường, hay là những người sợ bệnh không ra đường, họ order Grubhub, đặc biệt những người già, họ không muốn đi đâu, họ order Grubhub đến, thì Grubhub thời gian nó stock lên, rồi everything nó quá chừng nhiều. Bây giờ mọi sự trở lại bình thường, người ta không muốn đi gọi Grubhub để ra đường, người ta enjoy, thì bắt đầu cái nhu cầu nó giảm hoàn toàn, giảm xuống. Và đến cuối cùng thì sao? Là lay off nhân viên, bởi vì đơn giản hai chữ là ế quá, là Grubhub lay off nhân viên, quý vị. Grubhub lay off đến 400 nhân viên lần. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến bà Janet Yellen. Nói thật sự ra thì không biết bà này, bà giỏi hơn mình thiệt, nhưng mà không biết bà làm thì có thể rằng những người thật thật giỏi, Bernanke, rồi Trump Powers, rồi ngay cả bà Janet Yellen, đây là những người giỏi thật sự về kinh tế. Mình không dám nói là người ta không có giỏi, nhưng mà cái khả năng của họ đã bị kìm hãm bởi politics. Chúng ta biết là cái người giỏi chính trị cũng kìm hãm cái sự hoạt động của họ nữa, đúng không? Bà Janet Yellen là một người gọi là rất là giỏi. Ngày hôm nay bà cũng nói lên một cái tiếng nói mà Dũng cho rằng bà nói cũng hoàn toàn chính xác, là bà yêu cầu quốc hội thông qua cái số tiền để giúp cho những cái quốc gia ở nước ngoài hầu cho build cái dồi bạch tuộc rộng mạnh ra giống như Trung Quốc. Bà muốn chống lại cái sự bạch trướng của Trung Quốc. Trung Quốc họ bỏ rất nhiều tiền giúp đỡ những cái các quốc gia yếu kém, họ bỏ tiền ra họ giúp. Tính đến giờ thì bà yêu cầu bỏ thêm tiền vào cái quỹ tiền tệ quốc tế, rồi bà yêu cầu bỏ vào cái phần đặc biệt để giúp những quốc gia gọi là quốc gia nghèo. Trong cái thời gian năm 2008 đến năm 2021 thì Trung Quốc đã chi ra, mà cái số này là người Mỹ nắm được thôi, còn những số khác nhiều nữa ví dụ Mỹ không nắm được. Trung Quốc chi ra trên 240 tỷ để giúp tổng số là 22 quốc gia nghèo khổ. Chẳng hạn như trong đó chúng ta biết là Argentina, Pakistan, Kenya, Turkey, nhiều lắm các vị. Và những quốc gia này họ có tài nguyên nhưng mà họ không có đủ kiến thức, technology để mà khai thác. Trung Quốc nhảy vô khai thác, cho tiền khai thác, xây dựng đường xá mà chúng ta gọi là cái Belt and Road, tức là con đường gì đó, tơ lụa, whatever, Belt and Road gì đó, vòng đai, tôi không biết cái chữ rồi, trước đây họ nói họ muốn build những bạch tuộc xung quanh hết, tức là đi đâu gặp người Trung Quốc hết trơn á. Cái vấn đề ở chỗ này, bà Janet Yellen, cái quan ngại của bà hoàn toàn có căn cứ, nhưng mà khi thực hiện rồi, thì ví dụ nghĩ rằng đâu sẽ vào đó. Trước đây, chính phủ Hoa Kỳ bỏ tiền rất nhiều để giúp cho những quốc gia nghèo chống lại cái khí hậu nóng toàn cầu. Thí dụ như ha, sai, họ bỏ tiền vô túi hàng, như bây giờ đưa Việt Nam 100 triệu đi. Mình nghĩ là Việt Nam bỏ 100 triệu ra để dọn. Thí dụ thôi nha, chứ Mỹ chưa đưa Việt Nam 100 triệu. Đưa 100 triệu, quý vị có nghĩ rằng Việt Nam bỏ tiền ra gọi là làm cho cái môi trường sạch sẽ lại không? Quý vị nghĩ gì không? Quý vị nghĩ cái gì quý vị đang nghĩ giống như ông đang nghĩ vậy đó. Tức là nó sẽ không có được như vậy. Rồi, một cái thí dụ cho chúng ta hiểu như thế này. Trung Quốc họ rất khôn và họ rất hay. Quay ra lịch sử hàng trăm năm về trước, người Trung Quốc qua Mỹ để xây dựng cái gọi là cái đường sắt của Mỹ, đúng không? Đến ngày hôm nay khi người Trung Quốc lúc đó đi về rồi, người Trung Quốc để lại gì? Để lại nhiều chục cái phố tàu trong những cái tiểu bang khác nhau. Dallas cũng có cái phố tàu, New York phố tàu, Philadelphia phố tàu, Boston phố tàu, đi đâu chúng ta cũng đặt phố tàu hết. Thậm chí đánh qua Canada cũng phố tàu. Quốc gia nào chúng ta thấy cũng có cái phố tàu mà chúng ta gọi chung chung là Chinatown. Mới đi qua Mỹ, đi qua Việt Nam, chúng ta có chợ lớn, chúng ta có nhiều cái phố tàu nữa, rồi nhiều quốc gia khác nhau. Quý vị đồng ý không? Mỹ ở Việt Nam 30 mấy năm, có một cái phố Mỹ nào không? Không. Mỹ đi rất nhiều quốc gia khác nhau, chúng ta không bao giờ gặp một cái phố Mỹ nào hết. Ngay cả thôi được nói Mỹ thì gần quá, Pháp 100 năm ở Việt Nam, chúng ta có gặp một cái phố Pháp nào không? Không có một phố Pháp nào hết. Vậy thì nếu mà có bỏ tiền nhiều vào những quốc gia khác, Mỹ có đầu tư hàng trăm tỷ, hàng ngàn tỷ cũng sông đổ biển hết, quý vị. Bởi vì người Mỹ không có cái sự tính toán gọi là build anchor, gọi là thuần chủng hóa quốc gia đó giống như là Trung Quốc, nên rất là khó, bỏ tiền nhiều rồi cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng mà Trung Quốc lại khác, họ bỏ tiền vào, họ khai thác, họ họ biết cách gọi là hối lộ, chung chi rồi xây dựng. Ôi, rất là hay. Người Mỹ thì chắc chắn không lại người Trung Quốc cái này, nên ví dụ nghĩ rằng có bỏ tiền càng nhiều, và với cái chương trình, cái chiến lược mà gọi là thu tóm những đồng minh, thì Trung Quốc hiện tại bây giờ is number one, kính thưa vị. Và cái tiếp thì có liên quan đến càng ngày thì nước Mỹ càng thê thảm vào cái vấn đề ăn cắp vặt, kính thưa vị, phải nói là ăn cắp vặt. À, đến ngày hôm nay thì tiểu bang Chicago, ấy mà Illinois là một, Chicago đó là một trong những cái thành phố mà tệ hại nhất. Và chúng ta thấy cả, hiện tại với ngay cả tiểu bang Texas nữa, Kroger là một những ngôi chợ, Kroger, chúng ta biết là Kroger, thì chúng ta đi thường nhiều rồi, thâm thâm là Kroger, Target hay là Walmart, chúng ta mua đồ ăn, phải không? Lần đầu tiên trong lịch sử họ phải làm cái gate, đường đi vô có cái gate mở cửa ra, và nó có cái alarm nữa, lấy đồ. Trước đây ta đi vô đi ra bình thường, đi vô cửa này tính tiền xong ra cửa kia, thì bây giờ cái cửa đi vô nó làm cái gate. Tại vì có những người đi vô rồi tính tiền, không có tính tiền, mua lấy đồ xong đi ra cái ngõ này thì lấy thoải mái quá đi. Và cái sự trộm cắp ngày hôm nay nó tăng lên một cái gọi là get it worse, và cái vấn đề ở đây là retail. Thì nhớ cách đây vài hôm trước thì một cái cửa tiệm Lululemon đã đuổi hai nhân viên của mình khi mà dí theo những cái người ăn cắp. Cái vấn đề này chính phủ hoàn toàn bỏ tay. Đây là cái tiếng nói của consumer nha. Một cái report mới nhất thì họ cho biết rằng chính phủ hình như là gọi họ không đến nữa. Ăn cắp vài 300 đồng cũng không phải là tội phạm. Và người, cái retailer, tức là cái người bán hàng, phải fight back themselves, tức là phải đứng ra chống lại, phải tự động làm hàng rào, phải tự động giành giật những cái món hàng bị ăn cắp lại. Cảnh sát hình như không can thiệp nữa, quý vị. Đến nỗi mà họ nói là hiện tại, tại bây giờ cái sự gọi là loạn của những kẻ cắp này đó, nó tăng lên bởi vì cảm thấy thoải mái quá, lấy đồ không bị bắt, lấy đồ không ai chặn hết, thì họ tăng lên gần 50% near một cái region survey của một đại diện cho gọi là bank rate. Họ cho biết rằng gần hơn 48%, gần 50% rồi, quý vị, là những cái cơ sở thương mại đã bị ăn cắp, và ăn cắp đến nỗi mà họ bị lỗ luôn. Nó gọi là loss prevention budget năm 2022 lên kỷ lục. Cái năm 2020 đó là cái tiền mất cắp của các công ty mà những cái cơ sở bán lẻ đó là trên 90 tỷ, gần 91 tỷ, 90.8 tỷ. Năm 2021 nó lên 94.5 tỷ. Năm 2022 chưa thông báo, nhưng mà con số này nó sẽ rất 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 là cao cái điều trong những ngày tới. Tôi sẽ gửi quý vị cái bản tin này khi mà năm 2022 sẽ cho biết nó sẽ là bao nhiêu. Nên Tí Dũng sẽ gửi cho quý vị biết rõ. Bây giờ thì cũng hết giờ rồi, xin trở lại thông tin.
Vâng, hy vọng là trong cái thời gian sắp tới thì kinh tế Hoa Kỳ cũng sẽ vươn lên trong thời gian ngắn với cái sự trỗi dậy của Trung Cộng. Và cái vấn đề ăn cắp vặt thì mà tính thấy là ăn cắp vặt hiện tại cho tính đến thời điểm này, cho tính đến ngày hôm nay thì quý vị thấy trên toàn khỏi Hoa Kỳ thì quý vị ăn cắp vặt từ trong cái cửa hàng mà ra tới cái ngoài đường phố luôn. Cho nên quý vị cần phải đề phòng những cái tư trang của mình, dù cho nó là nam hay là nữ đi. Quý vị cần phải đề phòng rất là nhiều nha, thưa quý vị. Giảm bớt đi những cái xe xùa, những cái đeo chân diện đó, đừng có để cho người ta, phải để ý đến bản thân mình rồi họ đi theo, họ sẽ giống như những cái người mà ta nói có thể là những cái vụ mà ăn cắp vặt hay hoặc là ăn cắp những cái đồ mình hay hoặc ăn trộm ăn cướp này nọ, là họ đều dùng những cái loại thuốc mê để làm cho mình mê hoặc, đánh vào cái lòng tham của mình, đó có vàng có tiền này này nọ rồi giúp đỡ cho anh ta này nọ đó, đánh vào cái lòng thương người. Cho nên quý vị cần phải cẩn thận trong cái vấn đề mà ăn cắp vặt hiện tại đang hoành hành rất là nhiều, không phải chỉ Texas mà toàn cả Hoa Kỳ luôn nha, thưa quý vị, đúng không bạn Tiến Dũng?
Đúng là như vậy anh. Giống như là bây giờ cái kẻ cắp á, họ thấy họ có một cái sự an tâm để mà đi ăn cắp. Không, ở California như là dưới 1,000 là không phạm tội về criminal hay là gọi về domestic violation. Họ ăn cắp 1,000 đồng vô tòa án, dưới 1,000 họ đi về đi. Bây giờ cái ngay ở bên San Francisco là họ đóng tiệm hết, quý vị, họ đóng gần như hết luôn, CVS là dẹp rồi, Donald Trump là dẹp luôn rồi. Bởi vậy tôi cũng thấy rằng thôi thì như hồi tính khuyên quý vị đó, thì chúng ta cũng nên cẩn thận những cái mặt hàng mà chúng ta trang sức ra ngoài đường đó, khi chúng ta cũng thấy là họ bị giật xong ra, họ bị vô phòng cảnh sát, họ chưa chắc họ can thiệp giật mất hả. Rồi thôi biết rồi, đóng cái report rồi xong quý vị. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị thính giả đã đến với chương trình Kinh tế Thị trường, và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Xin chào và tạm biệt quý vị.